Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 2023. Mỹ và Úc bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ và các nhân sự đến từ 11 quốc gia nhằm phô trương sức mạnh và sự đoàn kết vào thời điểm Trung Quốc nổi lên như một cường quốc ngày càng quyết đoán ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
The most important message that China can take from this exercise and anything that we are extremely tied by the core values that exist amongst our many nations together.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: nhà lãnh đạo lâu năm của Campuchia nói con trai ông có thể kế vị chức thủ tướng trong vài tuần tới. Nga tấn công vựa ngũ cốc Ukraine sang ngày thứ Tư và bắt tàu bè ở Biển Đen. Thụy Điển di tản nhân viên đại sứ quán ở Iraq sau vụ biểu tình vì kinh Koran. Hơn 40 quốc gia muốn gia nhập nhóm 5 nền kinh tế mới nổi BRICS. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Nhà lãnh đạo lâu năm của Campuchia Hun Sen, 70 tuổi, nói với một đài truyền hình Trung Quốc rằng con trai cả của ông Hun Manet có thể trở thành thủ tướng ngay sau cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 7 này. Dư luận rộng rãi cho rằng ông Hun Manet, 45 tuổi, được đào tạo ở Mỹ và Anh, sẽ nối dõi cha mình, người đã cai trị Campuchia trong gần 4 thập kỷ, nhưng chưa có khung thời gian nào được đưa ra trước đó. Ông Hun Sen nói trong một cuộc phỏng vấn với Phoenix TV của Trung Quốc được phát sóng hôm 20 tháng 7 rằng trong 3 hoặc 4 tuần nữa, Hun Manet có thể trở thành thủ tướng và điều đó phụ thuộc vào việc Hun Manet có thể đảm đương việc đó hay không. Campuchia tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 7, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia gọi tắt là CPP cầm quyền của ông Hun Sen hầu như không có đối thủ sau khi đối thủ quan trọng duy nhất của đảng này bị loại. Con trai ông Hun Manet là ứng cử viên cho cuộc bầu cử. Trước một đám đông hàng chục nghìn người ủng hộ tập hợp tại một cuộc tuần hành hôm 21 tháng 7, ông Hun Manet kêu gọi họ bỏ phiếu cho mình. Là những người tốt và những người ủng hộ trung thực và kỷ luật của đảng, bạn phải đảm bảo rằng các lá phiếu của bạn có chất lượng tốt, rằng chúng là những lá phiếu hợp lệ và bỏ phiếu cho Đảng Nhân dân Campuchia. Chúng ta nhất định phải thắng long trời lở đất. Là một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Campuchia, ông Manet từng theo học tại Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ và có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol của Anh. Khi được hỏi về việc kế vị, người phát ngôn của CPP, Sok Aisan, nói rằng không có gì để xác nhận ngoài những gì ông Hun Sen đã nói trong cuộc phỏng vấn. Mỹ và Úc hôm 21 tháng 7 bắt đầu cuộc diễn tập quân sự dài 2 tuần với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ và các nhân sự đến từ 11 quốc gia khác nhằm phô trương sức mạnh và sự đoàn kết vào thời điểm Trung Quốc nổi lên như một cường quốc ngày càng quyết đoán ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc tập trận quân sự chung Talisman Sabre đầu tiên diễn ra vào năm 2005 và cuộc tập trận năm nay sẽ là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos Del Toro phát biểu trong buổi lễ khai mạc trên một chiến hạm ở Sydney hôm 21 tháng 7.
The most important message that China can take from this exercise and anything that our allies and partners do.
Thông điệp quan trọng nhất mà Trung Quốc có thể rút ra từ cuộc tập trận này và bất cứ điều gì mà các đồng minh và đối tác của chúng ta cùng nhau làm, đó là chúng ta cực kỳ gắn bó với nhau bởi những giá trị cốt lõi tồn tại giữa các quốc gia của chúng ta. Cuộc tập trận diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc sẽ bao gồm các cuộc tập trận giả định trên bộ và trên không, cũng như các cuộc đổ bộ. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu tại lễ khai mạc rằng cuộc tập trận thể hiện cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế của Australia để duy trì an ninh và ổn định trong khu vực của chúng ta. Năm nay sẽ chứng kiến Đức lần đầu tiên đưa 210 lính dù và lính thủy đánh bộ đến tham gia cuộc tập trận khi quốc gia châu Âu này tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Úc đang tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực như Nhật Bản và Ấn Độ, đồng thời với việc chính phủ của Đảng Lao động Trung Tả nỗ lực hàn gắn quan hệ thương mại với Trung Quốc, vốn đã căng thẳng do tranh chấp thương mại, đầu tư và an ninh. Theo một quan chức quốc phòng Úc cho biết, một tàu Trung Quốc hiện đang ở ngoài khơi bờ biển phía đông Australia và dự kiến sẽ theo dõi cuộc tập trận. Nga tấn công các cơ sở xuất khẩu lương thực của Ukraine sang ngày thứ tư liên tiếp hôm 21 tháng 7 và bắt giữ tàu bè ở Biển Đen trong một động thái leo thang mà các nhà lãnh đạo phương Tây nói là nỗ lực lách lệnh trừng phạt bằng cách đe dọa một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các cuộc tấn công trực tiếp vào vựa ngũ cốc của Ukraine, vốn là một phần quan trọng của chuỗi lương thực toàn cầu, diễn ra sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận hành lang biển an toàn do Liên Hợp Quốc làm trung gian hồi đầu tuần này và Kiev thách thức sự phong tỏa của Hải quân Nga đối với các cảng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thật không may, kho chứa ngũ cốc của một doanh nghiệp nông nghiệp ở vùng Odessa đã bị trúng đạn. Kẻ thù đã phá hủy 100 tấn đậu và 20 tấn lúa mạch. Thống đốc khu vực Oleg Kiper cho biết trên Telegram như vậy và nói rằng có 2 người bị thương. Moscow nói các cuộc tấn công là để trả đũa cho cuộc tấn công của Ukraine và cây cầu do Nga xây dựng nối Nga với Crimea, bán đảo Biển Đen của Ukraine, bị Moscow sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Veshinin hôm 21 tháng 7 cho biết Moscow sẵn sàng khám phá các lựa chọn về xuất khẩu ngũ cốc, nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán nào về một giải pháp thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Đề xuất một thỏa thuận mới với Thổ Nhĩ Kỳ có thể khả thi, nhưng chỉ sau khi các yêu cầu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra được đáp ứng. Nếu chúng được đáp ứng, chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi lựa chọn. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc và những đe dọa đối với việc vận chuyển đã đẩy giá lúa mì kỳ hạn trên sàn giao dịch Chicago ở Mỹ hôm 21 tháng 7 lên mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022 do các thương nhân lo lắng về nguồn cung. Người đứng đầu viện trợ của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths, nói với Hội đồng Bảo an hôm 21 tháng 7 rằng giá ngũ cốc tăng vọt trong những ngày kể từ khi Nga từ bỏ thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua Biển Đen có khả năng đe dọa nạn đói và tồi tệ hơn đối với hàng triệu người. Nga đã từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen hôm 17 tháng 7, nói rằng nhu cầu cải thiện xuất khẩu lương thực và phân bón của chính họ đã không được đáp ứng và phàn nàn rằng không đủ ngũ cốc của Ukraine đến tay các nước nghèo. Nhân viên và các hoạt động tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad tạm thời được chuyển đến Stockholm vì lý do an ninh sau khi Đại sứ quán bị người biểu tình xông vào đập phá, theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết hôm 21 tháng 7. Iraq trục xuất Đại sứ Thụy Điển hôm 20 tháng 7 để phản đối việc người biểu tình ở Stockholm dự định đốt Kinh Koran, khiến hàng trăm người biểu tình ở Iraq tấn công và đập phá Đại sứ quán của Thụy Điển ở thủ đô Baghdad. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm 21 tháng 7 cho biết rằng các nhân viên và hoạt động sẽ tạm thời chuyển về Stockholm vì lý do an ninh nhưng không đưa ra bình luận thêm. Những gì đã xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chính phủ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công này, Ngoại trưởng Tobias Billstrom cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 20 tháng 7. Trong khi đó, những người ủng hộ giáo sĩ Syed Murtada Arsad đã tập trung tại Baghdad hôm 21 tháng 7 để lên án các cuộc biểu tình chống lại Kinh Koran ở Thụy Điển. Những người biểu tình hô vang vâng vâng đối với Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập, đốt cờ Thụy Điển và cờ cầu vồng và cầm trên tay các bản sao của Kinh Koran. Trong khi đó, những người Hồi giáo ở Liban cũng tập trung bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện hôm 21 tháng 7 trong một cuộc biểu tình do nhóm Syed Hezbollah kêu gọi để lên án điều mà nhà lãnh đạo của họ gọi là hành vi xúc phạm Kinh Koran ở Thụy Điển bởi những người biểu tình chống Hồi giáo vào ngày hôm trước. Một phụ nữ Liban có tên Doa Abdel Nabi nói: "Chúng tôi đang phản đối tất cả những gì đang xảy ra ở Thụy Điển chống lại Thánh Kinh Koran và chống lại tất cả những gì chính phủ Thụy Điển đang phê chuẩn." Những người biểu tình chống Hồi giáo, một trong số họ là người Iraq nhập cư đến Thụy Điển, đã đốt Kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm vào tháng 6, đã nộp đơn xin và được cảnh sát Thụy Điển cho phép đốt Kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Iraq hôm 20 tháng 7. Trong sự kiện này, những người biểu tình đã đá và phá hủy một phần cuốn sách mà họ nói là Kinh Koran, nhưng đã rời khỏi khu vực sau một giờ mà không đốt nó. Kinh Koran, văn bản tôn giáo trung tâm của Hồi giáo, được người Hồi giáo tin là một sự mặc khải từ Chúa. Hơn hơn 40 quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập nhóm các quốc gia BRICS, theo một nhà ngoại giao hàng đầu của Nam Phi phụ trách về các mối quan hệ với BRICS, loan báo hôm 20 tháng 7. Ông Annie Suclark và các quan chức của Bộ Ngoại giao phát biểu trước báo giới tại thành phố thương mại chính Johannesburg một ngày sau khi Nam Phi xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào ngày 22 đến 24 tháng 8. Ông Suclark nói, tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 năm ngoái, tuyên bố Bắc Kinh của Trung Quốc đặc biệt nói đến việc mở rộng, trong đó tuyên bố nói rằng chúng ta nên bắt đầu thảo luận về việc mở rộng BRICS và chúng ta nên xem xét việc phát triển các tiêu chí và thủ tục tiêu chuẩn cho việc mở rộng. Guiding principles, standard criteria and procedure for expansion through the Sherpa track. Ngoài 22 quốc gia đã chính thức yêu cầu tham gia, ông Suclark cho biết còn có một số lượng tương đương các quốc gia đã bày tỏ mong muốn một cách không chính thức về việc trở thành thành viên BRICS, bao gồm tất cả các quốc gia lớn ở phía Nam. Các quan chức Nam Phi muốn BRICS trở thành sức mạnh của thế giới đang phát triển và các nước như Argentina, Iran, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Comoros, Gabon và Kazakhstan đều bày tỏ mong muốn gia nhập vào BRICS. Được thành lập vào năm 2001, nhóm BRICS hiện bao gồm 5 quốc gia thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trước đó hôm 19 tháng 7, Nam Phi cho biết Tổng thống Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các quốc gia BRICS vào tháng sau, kết thúc nhiều tháng đồn đoán về việc liệu Nam Phi có bắt giữ ông Putin theo lệnh quốc tế hay không. Là một thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, Nam Phi sẽ có nghĩa vụ bắt giữ ông Putin vì cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Tòa Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 3 vừa qua. Tòa án này cáo buộc Tổng thống Nga phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất bất hợp pháp trẻ em ra khỏi Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.